Lại Đại sư Thiện Đạo ở trong Pháp Sự Tán nói: Quang thị đa môn, thiên về niệm Phật là gần nhất, cho nên mỗi mỗi nguyện đều là niệm Phật vậy. Lời này là thật, không phải giả. Danh hiệu Di Đà không thể nghĩ bàn, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, danh hiệu biểu pháp không thể nghĩ bàn, lợi ích của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Danh hiệu thật sự nói không hết được. Thiên kinh vạn luận đều từ một câu danh hiệu này mà lưu xuất ra. Không những Thế Tôn 49 năm thuyết tất cả pháp, thế xuất thế gian, đại thánh đại hiền, đại thánh là Phật, đại hiền là Bồ Tát, họ là thánh nhân ở thế gian. Sở tu, sở ngộ, sở chứng, sở giáo của họ không có gì không phải là từ danh hiệu Di Đà mà lưu xuất ra. Vì sao vậy? Quý vị phiên dịch danh hiệu ra ý nghĩa tiếng Trung thì rõ ràng thôi. A-di-đà nghĩa là gì? Vô lượng giác. Quý vị xem trong đây Ngài nói là nhất chánh giác. Nhất chánh giác không phải chính là vô lượng giác sao? Từ trong vô lượng giác mà lưu xuất ra chính là nhất chánh giác. Thiện xảo trang nghiêm tức là nhất chánh giác lưu nhập. Chúng ta đối với câu danh hiệu này không hiểu biết, cũng không biết câu danh hiệu này có liên quan gì đến bản thân mình. Cho nên xếp nó qua một bên, không quan tâm để ý đến, không biết đó là bảo vật, là pháp bảo số một của thế xuất thế gian, Phật pháp chân bảo của tất cả thế xuất thế gian đều từ một câu danh hiệu này mà lưu xuất ra. Quý vị có thể tin được không? Lúc nào mới có thể thật sự tin tưởng được? Lúc quý vị đại triệt đại ngộ, minh tâm chuyển tánh, quý vị liền tin tưởng. Chưa đến giai đoạn này, quý vị vẫn chưa tin tưởng. Đến giai đoạn này thì tin tưởng triệt để thôi. Vì sao vậy? Cảnh giới quý vị thân chứng, quý vị chứng đắc rồi. Cho nên thiên tiêu niệm Phật tối di tân. Câu nói này hay biết bao. Chúng ta có thể thừa đương được hay không? ngay trong đời này không nên mê mờ nữa, vì sao đời đời kiếp kiếp ai thân nhất với ta? Niệm Phật là thân nhất. Niệm Phật, cha mẹ của ta, tổ tông của ta ở trong đó sao? Ở trong đó. Không sai tí nào. Vô thị kiếp đến nay, thủy tổ chúng ta đều ở trong danh hiệu Phật. Niệm Phật tức là niệm tổ tiên. Niệm Phật chính là niệm sư trưởng. Mỗi mỗi nguyện của Di Đà đều vì niệm Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni trong suốt 49 năm thuyết tất cả những kinh giáo cũng là vì niệm Phật mà thôi. Nói nghĩa rộng ra đó chính là không có một thứ gì không bao gồm trong đó. Lại Giảng Sanh Luận nói, ba loại trang nghiêm này nhập Nhất Pháp Cú. Nhất Pháp Cú là chân thật trí tuệ vô vi pháp thân. Niệm lão ở trong chú giải này, câu này trích dẫn rất nhiều. Chúng ta thường đọc đến mức đều rất thuộc rồi. Ba loại trang nghiêm là gì? Là Phật, Bồ Tát, Quốc Độ. Chúng ta bây giờ đổi một danh từ để nói, thì mọi người sẽ càng thân thiết hơn. Phật là thầy giáo, Bồ Tát là học trò, Quốc Độ là trường học. Cách nói của tôi như vậy, mọi người nghe sẽ càng thân thiết hơn. Ba loại trang nghiêm, thầy giáo trang nghiêm. Trang nghiêm, dùng lời hiện tại của chúng ta để nói là hoàn mỹ. Hoàn mỹ là không có mảy may khiếm khuyết, đều không có. Thầy giáo xứng đáng là thầy giáo. Sư đạo không có mảy may khiếm khuyết. Học trò cho ra học trò. Đạo cầu học đầy đủ hoàn mỹ, không có khiếm khuyết. Phạm vi trường học bao gồm rất rộng, không những là nội dung chương trình, tiêu chuẩn của chương trình, mục tiêu của chương trình, cho đến tất cả những thiết bị dạy học, mỗi mỗi đều hoàn mỹ, không tìm ra khiếm khuyết. Thậm chí bao gồm học trò, bất luận là vật chất tinh thần, những thiết bị này cũng đều hoàn mỹ, không có khiếm khuyết. Cho nên chư Phật tán thán, hai câu chư Phật tán thán này hoàn mỹ đến cực điểm. Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Chúng ta nếu muốn là một người học trò tốt, hy vọng sớm một ngày thành Phật. Thành Phật tức là thành tựu đại viên mãn. Thành tựu viên mãn rốt ráo. Không vào được trường học này, vậy thì quý vị khó khăn rồi. Quý vị có thể vào được trường học này là quý vị đã thành tựu. Chúng ta ở trong kinh luận thấy được rất nhiều, thậm chí nói chỉ cần quý vị tiến vào trường học này chính là quý vị giảng sanh tịnh độ. Cấp bậc như thế nào? Cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán quý vị, quý vị đã thành tựu viên mãn rồi. Như vậy không quý sao? Đây thật sự gọi là pháp khó tin. Quý vị là một phàm phu nhân gian, nghiệp chướng sâu nặng, làm sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy quý vị đã chứng đắc được viên mãn rốt ráo? Thời gian này ngắn đến mức độ nào? Thông thường mà nói không quá 3 năm. Học tiểu học 3 năm còn chưa tốt nghiệp. Quý vị đã thành Phật rồi, quý vị liền chứng đắc đại viên mãn. Chư Phật Như Lai nói với chúng ta là pháp khó tin. Chúng ta nghe rồi có thể lãnh hội được phần ít ý nghĩa. Thật là khó tin. Vì sao nhiều người muốn học Phật nhưng vẫn không thành tựu được? Nguyên nhân là ở đây. Nguyên nhân vẫn là khó tin. Ngày ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ, ngày ngày nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe mấy mươi năm rồi quý vị còn chưa muốn đi, khó tin. Quý vị vẫn chưa nghe hiểu được. Thật sự nghe rõ ràng rồi, họ sẽ thật sự làm. Không có thật làm là vẫn chưa hiểu rõ. Không biết pháp môn này là thù thắng như vậy, dễ dàng giảng sanh như vậy, đi là sẽ thành tựu. Những người không thể đi thông thường nói với quý vị là quý vị nghiệp chướng nặng quá. Nói không sai, đâu biết rằng một câu danh hiệu kia là tiêu nghiệp chứ? Trong kinh nói rất rõ ràng, chí tâm niệm một câu A-di-đà-phật, trước đó có tính tâm, nghĩa là tâm chân thành cung kính, chân thành đến cực điểm, cung kính đến cực điểm. Dùng tâm này niệm một tiếng A-di-đà-phật, tiêu trọng tội 80 kiếp sanh tử. Quý vị niệm một ngày không quý hóa lắm sao? Đã Phật hết niệm Phật 7 ngày, tội nghiệp như thế nào cũng đều tiêu trừ được hết. Quý vị nói tôi giữ Phật thất cũng tham gia hơn cả 100 lần rồi, vì sao tội nghiệp vẫn chưa tiêu trừ hết? Vì quý vị không biết niệm. Không biết niệm này chính là cổ đức nói quý vị dùng sai tâm. Câu này nói rất hay. Quý vị dùng sai tâm rồi, quý vị không phải dùng chân tâm mà là dùng vọng tâm. Vọng tâm niệm cũng có công đức, không phải không có. Công đức rất nhỏ, không mạnh. Cho nên quý vị niệm nhiều năm công phu cũng không đắc lực. Sự việc này bản thân bình tĩnh suy nghĩ liền sẽ rõ ràng được. Trong cuộc sống hàng ngày bày ra trước mắt chúng ta, quý vị cho rằng sự việc nào đối với quý vị là quan trọng nhất? Quý vị liền rõ ràng được. Hiện nay người thế gian bình thường coi thứ gì là quan trọng nhất? Tiền tài là quan trọng nhất. Hưởng thụ ngũ dục lục trần là quan trọng nhất. Còn có người cho rằng thân thể mình là quan trọng nhất, mạnh khỏe trường thọ là quan trọng nhất. Rất ít người xếp niệm Phật vào hàng quan trọng nhất. Nếu như có việc niệm Phật là điều quan trọng nhất, thì quý vị thành tựu rồi. Quý vị đi hỏi thử xem, có được mấy người coi niệm Phật là điều quan trọng nhất? Họ buông bỏ dạ duyên, một lòng một dạ để niệm Phật. Chúng ta tỉ mỉ quan sát thì sẽ rõ ràng hết thôi. Đương nhiên, trong đây còn có khó khăn, bởi vì đối với việc niệm Phật, họ chưa hiểu biết hết, không biết được nó là bảo. Chỉ cho rằng niệm Phật và chúng ta liên quan là gì? Liên quan đến đời sau kiếp sau, không phải là liên quan hiện tiền. Thật sự không ngờ rằng niệm Phật và cuộc sống hiện tại của chúng ta có liên quan hay không, có thể giúp ta giải quyết những sự việc hiện tiền hay không. Quý vị thật sự niệm Phật là thật sự giúp quý vị giải quyết. Vì sao vậy? Chí thành cảm thông. Chí thành thì có thể cảm ứng với Phật A-di-đà. Vậy là thông rồi. Phật A-di-đà thật sự có thể gia trì quý vị. Giá trị quý vị những gì? Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Sự việc này quý vị phải biết rằng, nếu như sở cầu của quý vị không như lý, không như pháp, quý vị không có cảm ứng. Sở cầu của quý vị như lý, như pháp, thì ta sẽ đạt được. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Lúc tôi còn trẻ, tôi 33 tuổi ra ngoài giảng kinh. Thời đó đồng hàng với chúng tôi tuổi tác cũng tương đồng là Pháp Sư Đức Dung, hiện nay đều không còn nữa. Tôi giảng kinh đến câu ở trong nhà Phật có cầu tất ứng, là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Khi giảng xong rồi, sư hỏi tôi, nói: Pháp sư Tịnh Không à, ông nói câu này tôi có hoài nghi. Tôi hỏi hoài nghi về điều gì? Chính là câu ở trong nhà Phật có cầu tất ứng. Tôi nói: vì sao sư hoài nghi? Tôi cầu 3 năm rồi mà không có cảm ứng. Tôi nói: sư cầu điều gì? Sư nói: tôi cầu một cái tủ lạnh. Cầu 3 năm rồi, một chút cảm ứng cũng không có. Tôi hỏi sư, tôi nói: xin hỏi đạo tràng của sư chúng nhiều ít? Sư nói: chỉ có một mình tôi. Điều này tôi cũng không biết. Một mình sư ở một am tranh. Tôi nói: một mình hà tất phải cần có một cái tủ lạnh? Tôi tưởng chùa của sư không nhỏ, chúng ở rất nhiều. Tôi mới biết được sư ở một mình trong ngôi am tranh nhỏ. Tôi nói rằng: vậy là sư không cần thiết, nên Phật không cho sư. Tôi nói: tôi nhiều năm như vậy thật sự có cầu tất ứng. Sư nói: ông cầu những gì? Tôi cầu sách kinh. Không có gì tôi cầu không được cả. Tôi muốn cầu một bộ sách tư liệu để tham khảo. Trong lòng cứ nghĩ mãi sẽ có người tặng cho tôi. Chỉ có một bộ sách thời gian rất dài, nửa năm mới có người tặng cho tôi. Trung Quán Luận Sơ. Tôi cầu bộ sách này là thời gian dài nhất, nửa năm. Thông thường những sách tư liệu tham khảo mà tôi cần thì khoảng không quá 3 tháng. Liền có người tặng cho tôi. Hơn nữa bản gốc đều vô cùng đẹp đẽ, vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi nói thật sự có cảm ứng. Gần đây tôi cầu hai bộ sách, không phải là vì tôi mà vì chúng sanh. Tôi cầu phần thư trị yếu của Đường Thái Tông, không phải là vì tôi. Sách này đối với tôi không có ích lợi gì. Quốc học trị yếu, đây là quyển sách để nghiên cứu văn hóa truyền thống xưa. Tôi cũng không nghiên cứu những thứ này. Đây không phải là vì bản thân tôi mà cầu. Mà là vì người có trí. Vì giảng sanh ký tuyệt học, vì giảng thế khai thái bình, những nhân tài chí sĩ như vậy, tôi cầu mong cho họ. Cầu được rồi, cầu được đã nhanh chóng in ra. Tôi lần thứ nhất in 1000 bộ tặng cho những người trẻ tuổi có chí, để cho họ học. Tôi vẫn niệm A Di Đà Phật, vẫn giảng kinh Vô Lượng Thọ của tôi. Không phải vì bản thân, vì người khác cũng có thể cầu được, không thể nghĩ bàn. Thật sự là ở trong nhà Phật có cầu tức ứng. Tôi cầu cho thế nhân. Cầu những gì? Cầu hóa giải xung đột, cầu xã hội an định, cầu thế giới hòa bình, cầu cho trái đất của chúng ta cư trú lành mạnh, không nên xảy ra xung đột. Có ứng hay không? Có ứng. Vấn đề là có người cư trú trên trái đất chúng ta. Nếu như giống như ông Baladem người Mỹ đã nói, những người cư trú trên trái đất này từ nay về sau bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm, liền ứng được. Chư Phật Bồ Tát thánh triết xưa này đều là nói như vậy. Ngay nhà khoa học người Mỹ cũng là nói như vậy. Quay đầu là bờ, không cần nương tựa ai. Bắt đầu từ mình, bắt đầu từ nhà mình, bắt đầu từ tiểu đoàn thể của mình là được rồi. Dùng tâm chân thành cung kính để làm. Phải thật sự học tập.